Thành thế nào gọi là khổ tập thánh đế để dỗ văn hệ là phải. Thế nào là khổ tập thánh đế, con nói lại cái nghĩa cái câu đó chưa nổi, cho nên gọi là dục khổ. Tham ái đấy, cho nên đây nhà giảng tham ái đưa đến tái sanh. Tái sanh tức là đã có sanh, tức là kiếp sau mình phải sanh trở lại, cho nên gọi là tái sanh. Mà tái sanh đây không phải là bảo đảm mình trở lại làm người đâu, nghĩa là sẽ có sự sanh ra, có thể làm con bò, có thể làm con gà. Thế thì do cái lòng tham ái mà phải bị tái sanh. Thì tại sao cái tham ái nó lại đưa mình đến cái tái sanh nhỉ? Tịnh bảo, bởi vì hàng ngày chúng ta huân tập cái thói cứ nhận thân này là mình, đã coi thân này là quý. Thế rồi đã quý nó lại muốn vơ vét các thứ ở bên ngoài kéo về với mình. Nặng nhất là cái nghiệp dâm dục, cho nên đã thành là cái nghiệp dâm dục. Mà có cái nghiệp dâm dục ấy, thì vào bào thai. Bởi vì đây đang nói cho loài người, cho nên đặc biệt Phật nói đến loài thai sách. Chứ thật ra là chúng ta có 12 loài cả thầy. Ở trong tâm thức chúng ta, theo như Kinh Lăng Nghiêm dạy, thì chúng ta có đủ cái nhân của cả 12 loài. Chỉ đợi đến cái lúc lâm chung, cái duyên nó tới, cái thứ duyên nào thì nó đưa đi tái sanh vào cái loài ấy. Chứ không phải là cứ nhất định chỉ có vào bào thai. Nhưng tại đây mình đang nói chuyện loài người, thì Phật nói đến cái việc tham ái là gốc của tái sanh. Chứ còn như là kiêu mạn hay là nói dối hay là xảo trá, nghĩa là các con học Lăng Nghiêm thì sẽ thấy có 12 cái nhân để đi tái sanh. Đây nói riêng về loài thai sanh, cho nên gốc ở cái tham ái. Đó là đối với ngoại sắc, còn nội sắc, còn đối với thân con đặc biệt con cưng chiều con quý thì cũng là sắc ấm. Ái đưa đến tái sanh. Mà sở dĩ chúng ta khó bỏ ra cái tham ái là bởi vì cái nó có cái vui nó đi theo với cái tham. Thế cho nên các cụ đều nói là cái sân ấy nó thô, nó xấu nhưng nó dễ bỏ. Còn cái tham ấy rất khó bỏ, bởi vì nó chìm, nó lặn, ngấm ngầm, mà trong đó ấy, nó cứ có cái vui, vui thích nó đi theo. Cho nên chúng ta bị nó chìm, nó lôi cuốn, khó mà cưỡng lại. Còn cái sân ấy, thì trong cái lúc mình bực bội thì những người chung quanh ấy, người ta thấy ngay, ta có một cái phản ảnh không tốt, người ta biết là không tốt. Cho nên ta thấy đó là một cái trợ duyên để cho mình chừa. Mà chính mình trong cái lúc sân mình khổ não, mình bực bội thì mình khổ, cho nên mình cũng muốn bỏ cái sân đi. Cho nên cái sân nó dễ bỏ, còn cái tham nó khó, bởi vì nó chìm vào trong tạng thức của mình, mà nó lại đi cùng với cái vui. Mỗi khi có cái ưa cái thích, tức là cái tham, thì nó lại có cái ưa cái vui ở trong đó, cho nên khó gỡ. Thì người có cái lòng tham ái này, nó khiến cho mình tìm cầu mừng vui chỗ này chỗ kia. Xin cho thí dụ thế nào là cái tham ái nó tìm cầu mừng vui chỗ này chỗ kia viên trí. Tham ái nó cứ tìm cầu chỗ này chỗ kia, nó bởi vì yêu cái thân này cho nên là tìm Đà Lạt để đi lên. Nhiều khi đi lên chẳng ở được lâu, nhưng cũng đi dòng phố ngó cái hàng này ngó cái hàng kia một tí, thì đó cũng là cái tham ái, thỏa mãn cái con mắt của mình nó ưa thích. Thế rồi tham ưa cái âm thanh thì nghe cả ngày như thế này chưa đủ, phải mua thêm một cái radio. Cái radio chưa đủ lại mua vài, lại mua cái máy ảnh, rồi đi nơi này nơi kia để chụp. Đó. Cho nên cái tham ái nó khiến cho mình cứ đi tìm cầu những cái gì để cho cái thân mình nó thỏa mãn, sáu căn nó thỏa mãn. Như dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục là cõi dục giới, cái ái ở cõi dục giới. Cái luân hồi sanh tử của chúng mình nó chỉ có ba.